Linh vực, chương 184. Ta muốn các nàng còn sống. Góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối, Đồng Tể Hoa cầm một mảnh vải, bên trên có vài chữ được viết bằng máu, sắc mặt dần dần lạnh như băng. Gọi Dĩ Uyên tới, nghĩ một lát, Đồng Tể Hoa khẽ quát một tiếng ra bên ngoài, cho người dưới trướng đi làm việc. 10 phút sau, Dĩ Uyên thần thái cung kính đứng ở trước mặt Đồng Tể Hoa, "Đồng trưởng lão tìm ta sao?" Đồng Tể Hoa đem tấm vải nhuốm máu đưa cho hắn, nửa canh giờ trước, Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu đi dạo ở Tự Do Thương Đạo, bị Ảnh Lâu Huyết Ảnh bắt giữ. Đây là điều kiện Huyết Ảnh đưa ra, hoặc là cầm đầu Tần Băng, hoặc là đem Tần Băng đưa đến cho hắn, để đổi lấy tính mạng Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Liên Nhu, vẻ mặt ôn hòa trên mặt Dĩ Uyên đột nhiên biến đổi, lộ ra một tia sát cơ làm cho người ta sợ hãi, Ảnh Lâu Huyết Ảnh sao? Phải chăng là một trong tam đại ảnh vệ? Ngươi cũng biết ư? Đồng Tể Hoa kinh ngạc. Dĩ Uyên không đáp mà hỏi lại, Đồng trưởng lão gọi ta tới, là muốn ta làm như thế nào? Ngươi, Đồng Tể Hoa mắt hí, lắc đầu, ngươi cũng không phải Tần Băng, ta gọi ngươi tới, cũng không phải muốn ngươi làm gì. Chỉ là muốn ngươi đem tin tức này thông báo cho tông chủ, để cho tông chủ quyết định chuyện này. Vì cái gì để cho ta đưa tin tức này? Ánh mắt Dĩ Uyên hiện lên ánh sáng. Tin tức này, bất luận kẻ nào cũng có thể mang đến cho tông chủ. Nhân thủ có thể dùng trong tay Đồng Tể Hoa rất nhiều, có thể phái huyết vệ đi làm, hắn hoàn toàn không cần tìm Dĩ Uyên xử lý việc này. Thời điểm Dĩ Uyên còn ở Tử Vũ Hải, nổi tiếng bởi thông minh cho nên trong lời phân phó của Đồng Tể Hoa, hắn nhìn ra có chút mánh khóe khác. Ta thực sự rất yêu thích hai nha đầu Tư Kỳ và Liên Nhu, ta không muốn các nàng chết. Đồng Tể Hoa trầm mặc thoáng một phát, chậm gì gì nói ra. Ta biết rõ khi giải thích cho tông chủ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào, nếu để cho người khác đi đưa tin tức này, hai nha đầu kia nhất định phải chết. Thần sắc Dĩ Uyên âm lãnh, người tương đối quen thuộc với Tần Băng tin tức này. Người có thể nói cho Tần Băng biết, Đồng Tể Hoa nhìn hắn thật sâu, hôm nay toàn bộ tông môn cũng chỉ có Tần Băng mới có thể cải biến quyết sách của tông chủ. Mà người Huyết Ảnh muốn cũng là hắn, cho nên hắn có quyền biết rõ việc này. Dĩ Uyên hiểu ra, dựa theo lời Đồng Tể Hoa, nếu thay đổi người khác đi thông báo tin tức này, Ứng Hưng Nhiên cũng sẽ không nói cho Tần Liệt trực tiếp phân phó người của Huyết Mâu đánh chết Huyết Ảnh. Ứng Hưng Nhiên tuyệt sẽ không đem mạng Tần Liệt đi mạo hiểm. Ta đi tìm tông chủ. Dĩ Uyên xoay người cúi chào Đồng Tể Hoa một cái thật sâu, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới ly khai. Hắn một đường đi tới đỉnh Diễm Hỏa Sơn, dùng cờ hiệu của Đồng Tể Hoa để tránh khỏi truy xét của thủ vệ, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy tông chủ Ứng Hưng Nhiên tại nghị sự đại điện. Hắn nói rõ ý đồ đến, đồng thời đưa lên tấm vải bằng máu Huyết Ảnh để lại. Ứng Hưng Nhiên cầm tấm vải bằng máu nhìn thoáng qua, thần sắc cũng ngưng trọng lên, cau mày không nói chuyện. Dĩ Uyên yên lặng chờ. Một lát sau, Ứng Hưng Nhiên ho khan một hồi, thanh âm có chút mỏi mệt, phất tay nói ra. Ngươi cũng là thành viên Huyết Mâu đúng không? Dĩ Uyên gật đầu, ân, ngươi đến Hậu Sơn thông chi lang tà thoáng một phát, đem chuyện này nói cho hắn biết, để cho hắn đi xử lý. Ứng Hưng Nhiên đưa ra quyết định gian nan, để cho lang tà giết Huyết Ảnh, nếu như có thể cứ Đường Tư Kỳ cùng. Góc truyện audio.com, Liên Nhu ra thì không còn gì tốt hơn, thật sự hết cách rồi, ai cũng chỉ có thể trông chờ vào số mệnh của các nàng. Việc này có muốn thông chi Tần Băng thoáng một phát hay không? Lòng Dĩ Uyên như chìm vào đáy cốc, cuối cùng lại đưa ra một ý kiến. Ứng Hưng Nhiên biến sắc lạnh lùng nói. Việc này tuyệt không thể thông chi Tần Băng. Ta muốn Tần Băng từ đầu tới cuối không biết việc này. Dĩ Uyên yên lặng gật đầu, nội tâm dần dần băng hàn, đáp một tiếng. Minh bạch, hắn thu liễm dáng cười ôn hòa trước sau như một của mình, đi xuống từ đỉnh Diễm Hỏa Sơn. Trước khi đến phía sau núi, bước chân hắn dừng lại ở con đường xuống sườn núi một lát. Ai cũng đừng hòng làm thương tổn đến Liên Nhu của ta. Dĩ Uyên trầm giọng quát khẽ, né qua tai mắt của đám thủ vệ trên đỉnh núi, bỗng nhiên lao về hướng sườn núi. Không bao lâu, hắn đi vào hang tu luyện của Tần Liệt, dùng sức gõ vào cửa động quát. Tần Băng, là ta, Dĩ Uyên. Tần Liệt vẫn đang phỏng đoán linh trận đồ, nhíu mày, buông linh bản cầm trong tay, mở cửa động ra, đi đến chỗ Dĩ Uyên, hờ hững nói. Tìm ta có chuyện gì không? Dừng thoáng một phát, Tần Liệt có chút ngạc nhiên, nói ra. Sắc mặt ngươi rất kém cỏi. Cho tới bây giờ, Dĩ Uyên đều cười ha hả. Nhưng hôm nay sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lượn lờ một tia điên cuồng bị giấu giếm khiến cho Tần Liệt ngoài ý muốn. Đường sư thì cùng Liên Nhu bị Ảnh Lâu Huyết Ảnh bắt giữ tại Tự Do Thương Đạo, Huyết Ảnh đưa ra điều kiện, hoặc là khí cụ tông trực tiếp đưa ra đầu của ngươi, hoặc là đem ngươi còn sống đưa đến trước mặt hắn, do người của hắn chém giết. Toàn thân Dĩ Uyên toát ra khí tức nguy hiểm, ta vừa đến chỗ tông chủ thông báo, hắn nói, muốn lang tà đi giết huyết ảnh, tính mạng của Đường sư thì cùng Liên Nhu, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì có thể bỏ qua. Hắn nhìn về phía Tần Liệt thật sâu, cười lạnh nói. Tông chủ nghiêm khắc cảnh báo không được để bất kỳ kẻ nào đem tin tức này nói với ngươi. Hy vọng ngươi không biết rõ tình hình từ đầu tới cuối. Huyết ảnh, Tần Liệt nói thầm hai tiếng, chậm rãi hiểu ra. Trước đó vài ngày, Lương Trung truyền đến tin tức nói rõ huyết ảnh đã tới khí cụ thành, nói hắn cẩn thận một chút. Mà trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều ở bên trong khí cụ tông, ở trong nham động phỏng đoán cấu tạo linh trận đồ khiến huyết ảnh thủy chung không tìm được cơ hội hạ thủ. Huyết ảnh cảm thấy sốt ruột cho nên ra tay đối với Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Xem ra, ngươi đã trái với mệnh lệnh của tông chủ, ngươi không sợ sao? Tần Liệt quét mắt liếc Dĩ Uyên một cái. Ta đến khí cụ tông, một mặt là vì muốn khổ tu ở trong huyết mâu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Liên Nhu. Trong mắt Dĩ Uyên bao hàm sát cơ, với ta mà nói, Liên Nhu so với việc ta gia nhập huyết mâu thì trọng yếu hơn vô số lần. Vì Liên Nhu, đừng nói là vi phạm mệnh lệnh tông chủ, lúc cần thiết mặc dù có phải phản bội tông môn ta cũng sẽ không tiếc. Thần sắc Tần Liệt chấn động, hắn không khỏi xem lại Dĩ Uyên một lần nữa, hắn phát hiện Dĩ Uyên thời khắc này hoàn toàn bất đồng với Dĩ Uyên thường ngày. Trên mặt dáng tươi cười ôn hòa trước sau như một của Dĩ Uyên bị thu liễm lại, thay vào đó là dáng vẻ âm trầm. Trên người hắn, Tần Liệt cảm giác được cái mùi âm trầm tà ác như đã từng thấy trên người Cao Vũ. Hắn bỗng nhiên minh bạch Dĩ Uyên này hoàn toàn khác với Dĩ Uyên trong suy nghĩ trước kia của hắn. Góc truyện audio.com, kẻ này như một lưỡi dao sắc bén được cất giấu trong vỏ đao. Tại thời điểm lưỡi dao sắc bén được cất trong bao, sẽ không thấy được bất kỳ chỗ đặc thù nào. Chỉ khi nào lưỡi dao sắc bén rút ra, để lộ ra mũi nhọn, lúc đó mới thể hiện ra sự lăng lệ ác liệt của chính nó. Ta và ngươi đến hậu sơn, chúng ta cùng đi gặp lang tà đại nhân. Tần Liệt đứng lên, coi như tiểu tử ngươi còn có chút nhân tính. Dĩ Uyên hít sâu một hơi, vẻ âm trầm trên mặt thoáng hạ thấp đi một tí. Một lúc lâu sau, hai người Tần Liệt và Dĩ Uyên cùng nhau đi vào khu rừng đằng sau Diễm Hỏa Sơn, cùng nhau gặp được lang tà và Phùng Dung. Huyết ảnh, sau khi Phùng Dung nghe xong tin tức vẻ diễm lệ trên mặt thoáng hiện một tia lo lắng, kẻ này tại ảnh lâu thuộc về cường giả cấp bậc nguyên lão, là tử sĩ do ảnh lâu lâu chủ đời trước huấn luyện, là dã thú điên cuồng khát máu chân chính. Cùng so sánh với huyết ảnh thì hôi ảnh cùng hắc ảnh căn bản không đáng nhắc tới, chỉ là góp cho đủ số mà thôi. Theo phương diện khác mà nói, huyết ảnh này có khả năng khó đối phó hơn Lương Ương Tổ. Ý của tông chủ là gì? Lang tà ngữ khí bình tĩnh. Dĩ Uyên nói rõ thái độ của Ứng Hưng Nhiên. Phùng Dung ngạc nhiên, nàng nhìn về phía Dĩ Uyên thật sâu, nói. Nói như vậy, ngươi đã cãi mệnh lệnh tông chủ sao? Ngươi đem việc này thông chi Tần Băng, chẳng lẽ không muốn ở lại tại khí cụ tông hà? Đối với ta mà nói, tính mạng Liên Nhu nặng hơn tất cả. Vì Liên Nhu ta có thể bỏ qua hết thảy. Dĩ Uyên cúi đầu nói. Phùng Dung âm thầm động dung, tiểu tử này, phương diện khác không được tốt lắm, nhưng có thể bằng vào điểm liều lĩnh đối với nữ nhân mình yêu thích này, cũng để cho ta cảm thấy không tệ lắm. Đa tạ Phùng huấn luyện viên khích lệ, Dĩ Uyên khom người nói, tông chủ không cho phép Tần Băng biết được việc này, tự nhiên là không muốn Tần Băng phân tâm, càng không muốn Tần Băng tham dự. Phùng Dung có chút đau đầu, tiểu tử ngươi dám liều lĩnh, dám vi phạm mệnh lệnh của tông chủ chúng ta. Thật đúng là có chút sợ, thực sự chuyện này còn có điểm phiền toái. Lời nói đến đây, Phùng Dung, Tần Băng cùng Dĩ Uyên cũng không khỏi nhìn về phía lang tà. Bọn hắn đều tin tưởng, thái độ của lang tà, đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, chỉ có lang tà gật đầu, có một số việc mới có thể đi làm. Lang tà, Phùng Dung thở nhẹ, khẩn cầu đại nhân cứu Liên Nhu một mạng, Dĩ Uyên một gối chạm đất quỳ xuống, cúi đầu khẩn cầu. Ta muốn các nàng còn sống, Tần Liệt không quỳ, chỉ đứng thẳng tắp nhìn về lang tà. Ta không dám cam đoan các nàng có thể sống, nhưng nếu như ngươi chịu mạo hiểm ta có thể thử xem. Huyết ảnh muốn ngươi sống, ta có thể đem ngươi còn sống giao cho hắn, chỉ cần hắn không thể một kích giết chết ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Lang tà trầm mặc một hồi, nhìn về phía Tần Liệt thật sâu, ngươi muốn các nàng còn sống, chính là lấy mạng của mình đến mạo hiểm, ngươi có thể nguyện thử một lần. Phùng Dung, Dĩ Uyên lại nhìn Tần Liệt. Ta đi, Tần Liệt gật đầu, tốt, trong mắt lang tà có một tia khen ngợi, chuyện này nếu như thành công, chúng ta sẽ không bị tông chủ trừng trị, nhưng nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ phải gặp lửa giận lôi đình từ tông chủ. Cho nên các ngươi tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý, sau khi quyết định, có thể cam kết chính mình sẽ không hối hận, khiếp đảm. Phùng Dung, Dĩ Uyên, Tần Liệt gật đầu, đợi đến khi bầu trời tối đen thì chúng ta, góc truyện audio.com. Xuất phát, Lang Tả ngồi xuống, Tần Băng, ta nhắc nhở ngươi một câu, huyết ảnh có tu vi thông u cảnh trung kỳ, không có bất kỳ võ giả vạn tượng cảnh nào có thể thừa nhận một kích của hắn. Mà ngươi chỉ là khai nguyên cảnh hậu kỳ, còn không có đạt tới viên mãn, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đem thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà ngươi có sớm chuẩn bị cho tốt, ngạnh kháng lấy một kích của địch. Phùng Dung quát, Tần huynh, chuyện ngày hôm nay phải đa tạ huynh rồi. Dĩ Uyên nói, Tần Liệt nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước mặt Lang Tà từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng chờ bầu trời tối đen. Làm thế nào để ngạnh kháng một kích của võ giả thông u cảnh trung kỳ đây? Trong đầu Tần Liệt không ngừng nghĩ đến vấn đề này, hắn phát hiện ra hắn tìm không thấy biện pháp gì. Khoảng cách giữa khai nguyên cảnh cùng thông u cảnh là một cái vạn tượng cảnh. Chênh lệch một cảnh giới cũng đã khó có thể vượt qua, huống chi giờ đây là hai cảnh giới. Hắn nghĩ mãi không ra, tìm không thấy phương pháp nào cam đoan mình có thể không chết. Hắn vẫn còn đau khổ tự mình suy nghĩ, nhưng thời gian không đợi người, sắc trời đã dần dần đen kịt rồi. Tần Băng, đã chuẩn bị tốt chưa? Sau một hồi, cuối cùng Lang Tà hỏi một câu. Đi thôi, Tần Liệt kiên trì đứng lên. Cách chương.